38. Đối thoại giữa ông La Hầu La với ngài Duy Ma Cật về vấn đề xuất gia.
Bây giờ ta sẽ tới vấn đề xuất gia. Bây giờ Đức Thế Tôn gọi La Hầu La bảo: La Hầu La, ông đang đi thăm bệnh của giả Duy Ma Cật. Ông La Hầu La thưa: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh tưởng giả, bởi vì trước đây có lần các tưởng giả tử trong thành Tỳ Gia Ni đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, ngài bỏ địa vị chuyển lên thích luân đi xuất gia hành đạo, vậy xin hỏi việc xuất gia có được lợi ích gì không? Bạch Thế Tôn, con vì các tưởng giả tử nói về cái lợi và công đức của việc xuất gia. Thì thông thường thì là Đức Phật dạy mà người xuất gia có công đức rất lớn. Chẳng những là xuất gia chính thức là người xuất gia có công đức lớn, mà người Phật tử tại gia mà kinh điển Phật khuyên họ giới bát quan tài thôi, một tháng, một ngày, hai ngày gì đó, mà công đức vẫn còn lớn vô lượng vô biên. Thế thì là cái công đức của người xuất gia thì lớn tất nhiên rồi. Là vì sao vậy? Là vì cái việc mà xuất gia đó là trước mắt đó là cái người xuất gia là xuất gia giả, là xuất tăng giới gia, xuất hiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, di đản xuất thế tục gia như vậy. Cái định nghĩa của xuất gia là cái người đó là cái người mà ra khỏi cái nhà của tam giới. Thường thường nếu mà người mà không có xuất gia gọi là người tại gia đó mà, thì ở trong ba cái thứ nhà. Một là ở trong cái nhà tam giới. Nhà tam giới tức là cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới và cái nhà vô sắc giới. Mà ở trong cái nhà dục giới thì đầy nhảy các cái sự tham dục, như là phát tình lục dục, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tài sắc danh thực thùy, đó là những cái dục cả. Tham tài tham sắc, tham danh tham ăn, tham ngủ nghỉ, gọi đó là ngũ dục. Rồi là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái dòng lẫn quẩn của món đó, của bảy cái món đó cũng gọi là dục, cũng gọi nó là thất tình, cũng gọi nó là lục dục thất tình. Rồi như là các cái thứ phiền não, tham sân si mạng, phẫn hận thú não cạnh tranh vân vân, mà ở đây thì đại chúng biết rồi đấy, cái đó nó cũng phát xuất từ ở nơi cõi dục. Bởi vì nếu mà hỷ nộ ai cụ éo dục, dục về tài sắc danh thực thùy mà không thỏa mãn, không thỏa mãn được thì nó sẽ sinh ra các cái tiếng phiền não căn bản và phiền não chi mạng. Thì các cái tiếng phiền não đó các vị đã biết rồi. Do đó cho nên là cái cõi mà nếu mà không có tu hành thì thường thường ở trong cõi dục cả, trong đó có danh dục, có thực dục, nó tham muốn nặng về cái việc đó, cho nên gọi là quả dục. Hai nữa là cái người ở trong quả sắc là cái người tương đối có được tự tại trước vật dục, trước vật chất, nhưng mà người này vẫn còn chịu nhiều cái sự thiền lụy, những sự tác động ảnh hưởng, mặc dù thân tâm mình khá ổn khá an, nhưng mà do cái hoàn cảnh của quả dục ở bên ngoài nó tác động vào. Thành ra là mặc dù là mình sao dồi tâm thánh của mình tương đối là ổn định hơn về mặt trên phương diện vật chất cũng như là về phương diện là thân tâm của mình, nhưng mà vẫn còn khổ thôi, vì mình chưa xa lìa được vật chất. Mặc dù là có được tự tại một phần, nhưng mà chưa xa lìa được. Thế thì cái khổ đó là cái khổ của người ở cõi sắc. Sắc đây tức là vật chất, mình tương đối có tự tại, nhưng mà vẫn còn bị tác động khổ về nó. Cái nhà thứ ba là của người bình thường ở, mà chưa ra khỏi được, là cái nhà vô sắc. Cái vô sắc này là đây là một cái sự phát hiện mà tôi cho rằng là có tính cách như là mới, là không phải là cái cõi đó là cái cõi không có sát thân. Mà vậy, chữ vô sắc đây không có nghĩa là không có sát thân, không phải là con người ở cõi vô sắc là con người không có sát thân, không phải vậy. Nếu vậy là sao? Mà vô sắc đây tức là cái người ở trong cũng kiếp con người này, ở trên mặt đất này, nhưng mà vì không có cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý, rồi thành ra nó nảy sinh ra những cái tư tưởng có cái tính chất quan đường thần thoại, nó trở thành ra con người cái bằng không tư hướng tưởng, tức là cái tư tưởng mà là nó hướng vào trong cái chỗ mà tốc không á, quyến hoặc, thành nó tưởng tượng những chuyện quan đường, chuyện thần thoại, chuyện không có thật. Hay chẳng hạn như là ngồi ha, ngồi thiền, có số ngoại đạo bày ra ngồi thiền, ngồi thiền để gửi gắm tâm hồn ở đây một cái thế giới xa xăm nào đó, hoặc là ngồi thiền xuất hồn để gặp thần thánh tiên Phật ở cõi nào đó. Ngược lại có người thì thấy ngồi đây mà sợ sệt những cái cảnh khổ ở địa ngục, rồi lo lắng về cái khổ ở địa ngục, thậm chí như là vì sợ quá cho nên bày ra những sự mê tín dị đoan, mà nếu trong thân nhân mình có người chết cho thì lại là lo hối lộ ở cõi địa ngục bằng cách là đốt tiền vàng bạc vàng mã nhà kho quần áo nhân dân. Thì đó là cái cách gọi là không tư hướng tưởng, gọi là quyền, gọi là thần thoại, gọi là mê tín gì đó. Cái đó nó không phải có tương quan với vật chất này, nhưng mà cái tâm hồn gửi vào chỗ tống không bằng cái tưởng tượng như vậy, gọi đó là cõi vô sắc. Vô sắc là thuộc về tư tưởng do mình tưởng tượng ra. Thành ra cái người xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới. Nhiều người xuất gia có phải học đạo, phải có cái trình độ tu tập và nhận thức chân lý thì phải ra khỏi cái nhà lục dục thất tình và các thứ tham dục, ra khỏi cái nhà là phiền não, căn bản phiền não, khi mà phiền não phải ra khỏi cái đó, và cuối cùng là ra khỏi cái thứ mà không tư hương tưởng nguyễn hoặc quan đường một cách sai trái không có sự thật. Đây cái này người chúng ta thật sự là gọi là thức tam giới gia đấy, xuất hiện não da là cái đó, chứ không có phải là ra khỏi cái nhà thế tục không. Vì vậy mà cái người xuất gia có công đức lớn. Người cư sĩ tại gia mà tập tành cái hạnh xuất gia, họ bác quan sai, họ bác quan sai tức là tập cái hạnh xuất gia, nhưng mà không được liên tục như người xuất gia thật, mà chỉ mới tập một tháng, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tùy theo cái hoàn cảnh, cái phát hiện của mọi người. Thế thì xuất gia như thế là có công đức lớn, là phải quá rồi cái gì nữa. Xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục. Cái nhà thế tục là ra khỏi cái nhà đó, không phải đâu. Mà phải ra khỏi cái nhà tam giới như thế là quá, quá công đức lớn. Thuyết pháp như vậy là được quá, là đúng quá rồi. Này, do đó cho nên là ra khỏi ba cái nước nhà nó rồi thì nó có cái lợi là gì? Cái lợi trước mắt là ai cũng biết là dịch trừ được, ra khỏi được cái nhà thiền não, kiến hoạch và tư hoạch, thì cái quả vị chứng đắc được ra ngoài ba cõi là quả vị A La Hán. Đó là lợi cái gì? À, được quả vị A La Hán là một cái lợi. Còn ra khỏi ba cái nhà đó là công đức, chính cái công đức đó mà nó thành ra cái kết quả là được quả vị A La Hán, đó là cái lợi. Và được A La Hán là tất nhiên là có Bồ Đề của A La Hán, nó có Niết Bàn của A La Hán, và nếu từ đó mà tu tập lên tới mở thở thì nó có được cái lợi là thành tựu vô thượng Bồ Đề và được vô thượng Niết Bàn, nghĩa là thành Phật luôn. Thế thì lợi quá đi chứ. Này, nói vậy là đúng quá đó. Ai nghe mà chẳng ham về cái lợi của sự xuất gia và công đức của vị xuất gia. Nhưng mà nói vậy là nói bình thường thì được nha. Nhưng mà đụng tới ông Như Lai Phật này là ông triển khai về cái tư tưởng đại thừa, nói kiểu đó là coi như là bị quả rồi. Không thể lên cái chỗ đó được. Này, thế thì là nói về cái lợi và cái công đức xuất gia là giống như tôi vừa nói, đại khái là vậy. Bởi vì kinh luật Phật dạy là vậy đó, xuất gia có lợi vậy đó, có công đức lớn vậy đó, nên là cái quả từ xuất liên tam giới cho tới vô thượng bồ đề, thế thì lợi quá đi. Và công đức mà diệt trừ hình não vô minh mà hay là ra được ba cái thứ nhà, thế thì công đức đó là lớn lắm. Từ đó mà đem ra một cái lợi giải thoát giác ngộ. Thế mà ngài Di Ma Thật thì nói vậy, thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, ngài đó địa vị chuyển lên thánh nhân đi xuất gia, mà ngài nói về cái lợi của người xuất gia như thế là chưa tốt. Thưa ngài La Hầu La, ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của người xuất gia. Này, vì sao vậy? Bởi vì không có lợi và không có công đức thì mới xuất gia. Câu này nghe rất là kỳ lạ. Đệ tử Phật mà nghe cái câu này mà hiểu được cái câu này thì phải mừng rằng là mình mới có được một cái kiến thức về liễu nghĩa thượng thừa của đạo. Nghe mà hiểu được câu này không ngạc nhiên, không lấy làm lạ. Câu rất lạ kỳ. Bởi vì không có lợi, không có công đức mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thuộc về pháp nghe nghi, mà pháp nghe nghi thì không có lợi và cũng không có công đức. À, kỳ lạ chỗ đó. Thế ngài La Hầu La luận về xuất gia là không kia, không đây, không có cái giữa. Rồi 62 thứ kiến chấp ở biết mà là ước cảm nhận bực thánh thường hành, hàng thuộc các ma, cứu độ ngũ đạo, thâm tận ngũ nhãn, thành tựu ngũ lực, làm chủ ngũ căn, không não hại người, ra lìa xấu ác, diệt các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, ra khỏi vùng lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, lòng không khát vọng, giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Nếu được như thế chính là chân xuất gia đây. Đây, thế thì theo ngài Di Ma Thật á, thì xuất gia, chân xuất gia thì không có nói lợi và không có công đức, làm tất cả mọi việc lợi mình lợi người, và trong đó có cái việc là diệt trừ tất cả những phiền não, phủ vũ tất cả những phiền não, thậm chí đối đầu với những cái thứ kiến chấp sai lầm của ngoại đạo để hóa giải hết những cái sai lầm đó, cũng như là diệt trừ hóa giải hết tất cả những cái thứ phiền não ở nội tâm. Dù làm được những việc lớn như vậy mà cũng không được nói lầm, cũng không được nói đó là công đức. Vì sao vậy? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này. Cái điều mà ngài Di Ma Thật nói đây là muốn nói với mọi người để tử Phật rằng là gọi là cái bản lai diện mục của mọi người, tức là bộ mặt thật của mọi người. Từ xưa tới nay mọi người là Phật rồi. Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm sáng suốt của mọi người đã sẵn rồi. Đó là nói ra kinh viên giác nè. Nói ra kinh Quan Nghiêm thì nhất thiết chúng sanh thụ hữu trí tuệ Như Lai đức tướng. Mọi người có cái trí tuệ, một cái đạo đức, một cái phước báo, một cái tâm trong sáng như là mười phương chư Phật đã có. Mọi người đã có trong mọi người rồi. Nói theo kinh Pháp Hoa là mọi người đều có cái tri kiến Phật sẵn rồi. Phật ra đời chỉ cho tri kiến Phật, giới thiệu tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật, hướng dẫn mọi người Phật và là học quay về với tri kiến Phật của mình, để sống với tri kiến Phật của mình mà thôi. Thế thì mọi người có tri kiến rồi, có Phật tánh rồi, theo kinh Niết Bàn. Do đó cho nên cái việc xuất gia có lợi gì đâu. Nếu mà gạt bỏ tất cả phiền não của mình thì chẳng qua là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Ở trong các cái thứ ngoại đạo, đủ thứ ngoại đạo cám dỗ mê hoặc cả cái phần nhân này, nhưng mà nếu mà mình mà gạt bỏ được, mình mà hóa giải được cái đó đi nữa, thì cũng chính là mình giữ vững được cái Phật tánh của mình, cái tri kiến thân thanh tịnh của mình, cái như là những giác diệu tâm của mình mà thôi. Và cái ngày mà mình thành Phật, thành thanh văn như giác Bồ Tát và Phật, cũng không phải là cái quả chính mà do ai cho mà gọi là có lợi. Chẳng qua là mình chứng 50% thì gọi là mình chứng được cái quả A La Hán. Là trên con đường trở về với cái tri kiến Phật của mình, với cái như là những giác diệu tâm của mình, là mình đi được 50%. Ngang chỗ đó gọi đó là quả A La Hán. Ví dụ vậy, đi được thêm 20% nữa, 70% là được gọi cái quả gọi là đích chi Phật. Vì mình tiến về bảo sở mà đến 99-98% thì gọi đó là Bồ Tát. Và nếu mình đạt tới cái bảo sở như kinh Pháp Hoa nói đó, mà 100% là thành của thượng Bồ Đề đi nữa, thì đó là mình trở về cái nguyên quán của mình mà thôi. Vì vậy cho nên nói lợi, nói công đức, nó là nói trên cái phương tiện để cho những cái người mà họ chưa có hiểu gì về đạo lý, một khuyến khích họ bỏ ác làm lành. Những cái căn bản mà là bỏ ác làm lành đó là để nói với những người mà chưa biết gì về đạo lý. Cho nên là giáo lý, mà giáo lý có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa là ở chỗ đó. Khi nào mà gặp người ta, một khuyên người ta xuất gia để có được cái lợi, có được công đức, là đứng trên cái phương diện giáo lý bất liệu nghĩa, gọi là giáo lý phương tiện thì được. Nhưng mà ở đây là Ngài Di Ma Cập mà bác bỏ, mà đánh đổ về những cái lời khuyên giải của Ngài La Hầu La, là nhằm đưa cái trình độ kiến thức của mọi người đệ tử Bạch Hải phát triển lên cái đỉnh cao của trí tuệ. Là nhận thức ở đây là phải nhận thức về cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Đứng trên cái phương diện mà giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì nói lợi là bị đầy, nói có công đức là bị đầy. Thành thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật không phải là do công đức gì hết hả? Công đức của ai? Không có công đức gì hết. Từ hồi nào giờ mình đi lạc? Đi lạc thì phải khổ sở lang thang. Bây giờ trở về được cái vị trí cũ của mình, rồi mình hưởng được một cái gia tài vô giá mà vốn là của mình, mà từ mấy mươi năm nay mình đã bỏ nhà ra đi lưu lạc lang thang khó khổ, bây giờ mình trở về được, thế thì cái đó gọi là lợi ứng, gọi là công đức ứng. Thật sự ra đối với những người mà lưu lạc lang thang thì thấy rằng là bây giờ mình trở về được thì mình sung sướng hơn cái lúc mà mình lưu lạc lang thang. Nhưng mà kỳ thật ra là chính cái chỗ mà đầy đủ tiện nghi sung sướng và có những đời này là cái chỗ của cha mình, là lẽ ra là mình hưởng ngay cái lúc mà mình chưa bỏ nhà ra đi cho tới ngày nay mà. Còn sở những khổ sở lang thang hồi đó giờ là tại vì là mình bỏ cha bỏ nhà ra đi, giống như là cái thẩm thí dụ tôi đã nói qua đấy. Cho nên là cái sự xuất gia mà có thành được đạo thanh văn viên giác Bồ Tát Phật như nữa, nói lợi là không đúng, nói công đức là không đúng, bởi vì cái đó chẳng ai cho. Công đức là tôi nói ví dụ như về các vị đóng góp ở trong hội từ thiện nào đó, lâu lâu họ cho các vị cái bằng khen, gọi là cái bằng tổ lệ về công đức của các vị đóng góp. Là vì các vị đóng góp của cái hội đó cho nên ta cho các vị. Bây giờ ở đây mà các vị mà trở về tới vô thượng bồ đề của các vị thì các vị có đóng góp cho ai đâu? Ai mà cũng có người cho các vị cái bằng tổ lệ chứ? Tại vì các vị đóng góp cho nhiều quá, tôi cho cái bằng giả mà tôi lấy tiền thiệt vậy thôi, được chưa? Cho nên là lấy bằng nhiều là ngu nhiều. Nói thẳng ra như thế. Là vì người ta đưa cái giả mà ta lấy cái việc mà. Đưa vàng, đưa tiền, đưa đô la xài thiệt mà lấy giấy khen giả. Đúng chưa? Nói như vậy có nghĩa là trên phương diện tương đối người ta làm vậy là đúng. là vậy là đúng, để chứng nhận rằng người này có đúng đó. Nhưng mà đây là nói về cái mặt tuyệt đối của đạo cho Phật Bồ Đề, thì các vị mà làm tất cả những phước đức lành, các vị đánh đổ được tất cả phiền não vô minh, các vị chinh phục được ngoại đạo, các vị làm tất cả lợi lạc giáo hóa chúng sanh, đều là sức tánh khởi tu tùy thuận pháp. Pháp tánh thì lợi gì, ai có bằng cho các vị được, ai khen các vị được. Cho nên nói lợi đó cũng đức là bị bác bỏ là vậy. Còn thế gian thì dám mà lấy bằng khen, lấy bằng khen đỡ lắm đó. Chứng minh rằng mình là người tốt, mình đóng góp với tất cả con gia pháp từ thiện xã hội, tham gia chính trị này, hoạt động cứu nước lại dân này kia, lấy bằng là tốt, càng có bằng thì càng tốt. Đó là tục đế, đó là pháp bất liễu nghĩa, pháp tương đối của thế gian. Còn đây là nói về pháp tuyệt đối, trên con đường tu hành không có nói lợi. Người nào mà dũng tâm tu hành mà có lợi là coi như cơ bản đầu tiên là đã sai phạm với đạo Phật. Do cái chỗ đó cho nên là đây là nói cái này là thành ra nó cũng có cái kỳ cục, có người chấp nhận một, có người không chấp nhận. Nói với công việc quốc gia, tôi chưa hề không tùy nghĩ bất cứ một ai, nhưng mà là quốc gia mà tôi phải nói giải thích về cái cách quốc gia mà tôi không cần nói lợi. Cho nên người nào mà ý muốn xuất gia mà hỏi thăm ý kiến tôi đó mà, thì tôi giải thích là phần nhiều rồi là không có xuất gia được. Còn nếu xuất gia được là phải bỏ ý kiến của tôi hết. Bởi vì nếu thật sự mà nói kiểu của tôi nói đó hả, người xuất gia là không được có cái ý muốn làm, nếu mình nữ là không được có ý muốn làm sư cô, nghi sư và sư bà gì hết. À, xuất gia. Còn nếu bình tăng á là không có cần có cái ý muốn làm đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì hết. Đây. Bởi vì nếu mà có cái ý mà muốn làm cái đó là coi như xuất gia cầu lợi, cầu có công đức là sẽ mất đi hết công đức. Mà người xuất gia là không được có cái ý lợi, mà không được có cái ý cầu lợi thì không không nên có cái ý là mình học rồi mình sẽ làm đại đức, rồi sẽ lên hả, lên thượng tọa, rồi lên chức hòa thượng. Phật tử nghe cái đó không biết đâu, chứ cái đó là đối với Phật là sai vô cùng vô tận. Cái chữ lên chức à, bắt đầu là mình là lần cái làm sao như là chúng ta gọi là chú hả, chú tiểu hả, cái mình lên chức sao như, cái mình lên chức đại đức, cái mình lên chức thượng tọa, cái mình lên chức hòa thượng, cái rồi mình lên lên chức chức cảnh luôn. lên bằng thờ luôn. Còn ở bên nữ thì lên chức sư cô, cái rồi lên chức ni sư, cái rồi lên chức sư bà, cái rồi lên tuốt bằng thờ. Đại thể là lên như vậy là không có đúng. Cái ý niệm xuất gia mà nếu các vị muốn xuất gia thiệt là không có ý nghĩa lên, kể cả lên bằng thờ cũng cần, bởi vì tự nó lên mà ai cũng được lên bằng thờ hết, không cầu mong không có ý niệm lên gì hết mà lần lần là cũng được lên bằng thờ hết thôi. Cho nên đừng ý nghĩ lên mất công, không cần lên cũng cứ lên. Mà cái ý của tôi xuất gia đó là xuất gia giả là xuất tam giới, và cái già là cái người nào mà phát ý mà xuất gia là mới ý xuất tam giới, già là xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia nói rõ là xuất tham sân si mạng nghi phẩm thẩm phú não tật sang đó, xuất phiền não gia đó là xuất gia là xuất cái đó đó. Khi đảng xuất hết tục gia thì nghĩ chứ không phải cầu ra khỏi cái nhà mà thôi, ra khỏi cái nhà ngoài mà vô lấy cái nhà lên. Nhà ngoài có 4 thước, 18 thước đã là hạnh, nhưng hạnh lắm rồi, mà vô lấy cái nhà bằng cái chùa Vĩnh Nghiêm này, tôi hỏi cho các vị là khỏi nhà chưa chứ. Đất ơi, bỏ cái nhà chỉ có 30 năm hư, lấy cái nhà 100 năm chưa hư. Thế thì là giữ cái nhà nào mà thơm cái nhà nào chứ. Bỏ nhà 4 thước, 18 thước rồi lấy cái nhà cái bề ngang 50 thước, dài 50, 20 thước. Thế thì là cái giữ nhà nào mà thân nhà nào. Nói như vậy là các gì tôi nói vậy có nghĩa là mất bỏ cái công lao của các hòa thượng giữ gìn đâu. Cái đó là người ta chuyện hoằng pháp lợi sanh tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân, ân thức. À, cái chuyện đó là cái chuyện mà làm. Chuyện làm lại là phát sinh thì người ta giữ cái chùa lớn cho nên gia trò rất là lớn. Vì vậy cho nên trụ trì ta gọi là trụ pháp dương gia trì như lai tạng. Trụ là giữ cái nhà pháp dương, giữ cái nhà Phật, cái nhà có Phật, và trì là giữ gìn á là ba bản của Như Lai để truyền bá chánh pháp, hoằng ngưng chánh pháp tiếp dẫn hậu lai bá Phật ấn. Cho nên cái việc xuất gia là nó quan trọng vô cùng, nó lớn lao vô cùng, là mà cực nhọc vô cùng, chứ không phải lợi nha, không có lợi. Còn nói về công đức là cũng có rồi, không cần nói công đức mới là đúng. Cho nên mặc dù Chư Tôn Hòa Thượng ta làm vậy nhưng mà không được đặt vấn đề công đức, và cũng không có lợi. Làm vậy là vậy đó, tất nhiên là phải làm vậy, phải lợi lạc quần sanh vị tha vô ngã làm vậy, mà không được có cái niệm khởi ra là vì lợi và khởi cái niệm công đức, chỗ đó là cái chỗ hết sức là khó khăn. Cho nên là cái việc mà xuất gia mà ai hỏi ý kiến tôi là tôi nói là vậy, tôi nói khó, tôi nói nghe là thấy khó rồi, là thấy khó rồi là phát sợ rồi. Cho nên là riêng về phần bản thân của tôi đó, tôi trong quá trình làm việc đó nè, làm việc phải nói rằng là cần mẫn siêng năng ấy, mà thật sự là chế phục nội tâm mình chưa bao giờ đặt cái vấn đề là công đức và hy vọng cái quả báo của công đức, không có. Đấy là sự thật, không có đặt hy vọng đó. Do vậy cho nên là đây là tôi nói thật để quý vị để ý nghiên cứu, rồi mọi người tự nghiên cứu một phương pháp tu hành của mình đó nè. Tôi dạy học ở đó giờ là nhiều lắm, tăng lên nhiều lắm đó. Có những người 60 tuổi hơn, có người 80 tuổi cũng về, cũng đã có học với tôi lắm mà. Tôi dạy lâu vậy lắm á, có người 80 tuổi bây giờ nữa nè, chưa chết á, cũng đã có học với tôi. Nhưng mà chưa bao giờ tôi có một ý niệm là đặt rằng là mình có một cái công đức gì để cho ai thương, ai nhớ, ai tổn gì hết. Cũng không có ý niệm là mình tạo cái uy tín gì cho lớn lao để cho người ta biết, người ta nể, người ta quan trọng mình, không có. Đấy là cái chỗ mà tôi học cái kinh này, không có đặt cái này lại. Và một cái nguyện vọng mà từ lâu rồi, không biết nói với ai, nhưng mà làm sao mà ví dụ như là cái ngày mình lên bàn thờ, lên trước nhất là lên bàn thờ nè, cái ngày đó ví dụ bữa nay chết vậy là ngày mai làm gọn ghẻ cái đem đi thiêu lên đốt gì đó, nó gọn ghẻ vậy đó, nó có phiền phức ai cơn khỏi có cáu nó phải có nhắn gì đó loan sinh như vậy, đại để nó vậy, không đặt vấn đề lợi. Cho hiện tại cũng không đặt vấn đề là công đức gì cho tôi ra, nhưng mà các vị tưởng rằng là làm việc đó là nó trái đời rồi, đời có lẽ là mình thần kinh cái thoái loạn thần kinh gì không phải đâu nha. Bởi vì nếu mà cái khi mà mình được cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, được cái bồ đề nhất bàn đó, cái đó không phải là cái công đức với cái lợi mà người ngoài đánh giá được, chỉ có mình mới biết mà thôi. Thế thì là cái bên ngoài đâu có ăn thua gì. Thành ra trong khi mà xuất gia là các vị nào sắp xuất gia, các vị đã xuất gia, tôi nghĩ rằng là nếu mà học theo cái kiểu mà của Ngài Di Ma Cật nói về cái việc xuất gia là các vị nhìn qua các vị coi như là nghèo hơn người ta, coi như là đơn sơ giản dị sơ sài hơn nhiều người khác, nhưng mà các vị sẽ có an lạc thật sự, tự tại thật sự, giải thoát thật, tìm theo cái chất ở bên trong của mình á, cái mật hạnh ở bên trong á, chứ còn phải là cái lập hạnh ở bên ngoài. Thành cái việc xuất gia đấy, lòng không khát vọng hoặc trên sự gia này, ra khỏi bùng lầy thiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, không có cái sở thọ. Xuất gia không đặt cái sở thọ, kể cả cái sở thọ là chứng quả nữa mà. Bởi vì quả chứng không phải là cái mà ai ban, cái đó là do cái ước định, mà do cái công năng đoạn từ thiền não của mình, chứ có phải ai ban đâu. Cho nên dầu là chứng quả lo hết cũng không phải là cái quả sở thọ. Tôi nói như vậy là đại chúng để ý nè, kinh Bát Nhã mà các vị tụng là vô trí diệt vô mắt, vô khổ tầm diệt đạo, vô trí diệt vô mắt. Cái pháp gọi là pháp tu bằng khổ tập diệt đạo, bỏ không có, vô trí diệt vô mắt, cái gọi là tu bỏ luôn, không hề kể cái gọi là tu. Bởi vì nếu mà có tu tất cả những cái thân khẩu ý mà hoàn toàn thanh tịnh đi nữa là trở về những cái Phật tánh của mình mà thôi, thì tu cái gì, nói chung cái gì là cũng tu gì cả. Có được như vậy là mình trở về những cái Phật tánh vốn thanh tịnh sẵn có của mình, Phật tánh vốn không tham, vốn không sân, vốn không si của mình, mà gạt hết được cái đó là mình tự trở về với cái bản lai diện mục, cái bộ mặt thật của mình là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, là Phật tánh, là tri kiến Phật. Cái gì là có tu gì, có thọ gì, chứng được quả vô Phật Bồ Đề cũng không phải là cái quả sở mắt. Chỗ này là kinh điển cao mà các vị học mắt ngã rồi đó. Như Lai mà còn nói Như Lai có đắc được gì chứ ba. Quả vô Phật Bồ Đề Như Lai không phải là cái quả sở đắc đâu, mà tại vì Như Lai không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng họ giả, gọi là Như Lai được vô Phật Bồ Đề vậy thôi. Tại vì Như Lai á, nhìn giải pháp bình đẳng bằng cái hình thức thật như thị của nó, Như Lai không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đối với giận ha, gọi là Như Lai được vô Phật Bồ Đề vậy thôi. Như Lai luôn luôn ở trong thiện pháp, không có làm những điều gì gọi là ác pháp, gọi là Như Lai được vô Phật Bồ Đề vậy thôi, chứ kỳ thật Như Lai chẳng có chính đắc. Đấy, đạo lý hiểu nghĩa đại thừa là phải học vậy. Cho nên là cái người xuất gia là không có mà cái sở thọ lặng không khát vọng, kể cả khát vọng Bồ Đề Niết Bàn. Bởi vì Bồ Đề Niết Bàn là do cái công lao đoạn từ phiền não là có Niết Bàn, mà do cái công lao bồi dưỡng trí tuệ là nó có Bồ Đề. Mà nếu không đoạn từ phiền não là có khát vọng cũng không bao giờ có Niết Bàn. Nếu không bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức chân lý thì dù có khát vọng cũng không bao giờ có Bồ Đề. Mà bồi dưỡng không có bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức đúng chân lý, không đúng chân lý, không hợp chân lý thì không khát vọng cũng vẫn có Bồ Đề. Và nếu đoạn từ phiền não hết, mừng giận thương sợ yêu ghét đoạn từ hết, tham sân si mạng nghi đoạn từ hết thì không khát vọng cũng vẫn có Niết Bàn. Đó là đạo lý của đại thừa. Cho nên là cái khát vọng đó là không đúng. Nếu mà tu mà đặt để tâm khát vọng, mòn mỏi trông chờ gian sinh hy vọng là cái đó là luống công mà vô ích. Người xuất gia là giữ an vui thuận theo thiền định, thuận theo thiền định là tập lúc nào mình cũng tỉnh thức, lúc nào mình nhìn giảng pháp mình cũng có cái tư duy trong sáng, biết cái nào là thuộc về thiện pháp là cái của ta, còn cái nào là thuộc về bất thiện pháp là cái không phải của ta, thuộc về loại khách tầng thì ta phải loại bỏ nó đi. Và nên xuất gia trong chánh pháp, bởi vì người sinh ra trong đời gặp được thật là rất khó. Đồng được Phật là rất khó, nghe được hết, nghe được chân pháp là rất khó. Thế thì là các vị nên ở trong chân pháp mà xuất gia. Các diễn giả tự hỏi, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói, nếu nghe Phật nói rằng là nếu cha mẹ không cho thì không nên xuất gia. Nhưng mà Phật nói đúng vậy, cha mẹ không cho thì không nên xuất gia. Nhưng mà các diễn giả tự đừng lo, khi nào các vị phát cái tâm vô thượng Bồ Đề thì chính lúc đó là được xem như đã xuất gia rồi và được thọ giới tự túc rồi. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi hết sức là ái mộ về cái đạo lý xuất gia của mình. Đương nhiên là cái này khó hơn là cái xuất gia thật. Ở đây là các tôn giả tử tôn giả Di Ma Thật chưa khuyên là bỏ nhà ra đi nếu cha mẹ chưa không cho. Mà con ở tại nhà mà được kể như xuất gia rồi, kể như thọ với của con người là khi nằm phát cái tâm vô thượng Bồ Đề. Chỗ đó là cái chỗ khó đấy. Xuất gia mục đích không phải vì lợi, cũng không phải vì công đức. Lợi và công đức chỉ để nói cho người có cái trí bậc hạ và bậc trung, bậc thượng trí. Người nghe đã biết sai từ cơ bản. Chừng nào mà các vị nghe cái đó mà các vị biết sai từ cơ bản là các là đạo Phật giáo lý là Phật đã thâm nhiễm thành tâm bát nhã ba la mật đã phải chiếu khuyến ngũ uẩn giải không, cho nên nhìn dần giải pháp giải không. Do đó cho nên từ ngũ uẩn lục nhập thập nhị xứ thập bát giới thập nhị nhân duyên tứ đế đều vô ký diệt vô đạo diễn vô sở đắc tốt. Bồ Đề phát đỏ như lắc nhã ba la mật đa cố tâm vô quá nhạc, vô quá nhạc cố vô khủng bố diễn người điên đảo mộng tưởng cứu tiên nước bạn tam thế chư Phật y lắc nhã ba la mật cô đắc ba la mật đa cố đắc a đầu na la tam đệ tam Bồ Đề. Nghĩa là cái người tu hành học thành tựu bát nhã rồi là không có sợ đắc, vì không sợ đắc mà Bồ Tát thành tựu được bát nhã ba la mật mà xa lìa được tất cả những cái mộng tưởng điên đảo mà được cứu cánh Niết Bàn ngay trong cái lúc mà xa lìa mộng tưởng điên đảo đó. Này, hãy xa lìa mộng tưởng điên đảo rồi là tự nhiên mình là có cứu cánh Niết Bàn ngay, chứ không phải chờ chết hay chờ chừng nào nữa hết. Ba đại chư Phật cũng đều yên cái Bát Nhã Ba La Mật, đều do cái trí tuệ nhận thức chân lý, đúng chân lý, hành đúng chân lý, sống theo chân lý mà được vô thượng chánh đẳng chân giác. Cái ai được dài rồi đó là gì? Ai phát tâm vô thượng Bồ Đề gai đó. Vô thượng Bồ Đề mà nhận là lạc qua bên cái ngạch khác nó thành Bồ Đề gai. Thành ra câu đó đã chứng đủ đó nha. Người trí nghe qua là biết sai lầm cơ bản. Phải trong cái việc tu hành gọi là vô trí diệt vô đắc. Đừng thấy mình tu và đừng thấy có cái đối tượng quả chính sợ đó. Bởi vì không có chính như vậy đó. Các vị nhớ trong Bát Quan đó mà. Con ông tử giả tại bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc mấy mươi năm đói khổ rồi. Khi mà trở về nguyên quán tại mình bỏ cha bỏ nhà cho nên mình không nhìn ra cha mình. Khi mình trở về tới nhà rồi mà không nhìn ra cha. Rồi là thấy cha mình, thấy cái nhà giàu có vô cùng tận của cha mình lại nghĩ rằng mình không có quyền thừa hưởng. Nên bỏ cha bỏ nhà mà trở lại cái chỗ nghèo khổ. Còn cha thì thương tiếc cho người đi tìm. Đi tìm về thì nó lại tưởng bắt nó về. Cho nên nó lại càng sợ, sợ đến nỗi ngất xỉu. Cha buộc lòng phải lấy nước mà giả cho nó tỉnh đi thì phải đuổi nó về chỗ cũ nghèo khổ của nó. Sau đó mới cho người thật là tiều tụy ốm yếu y như nó vậy đến mà thương lượng mà thảo luận với nó để rủ rê đi làm mướn cái chuyện hút thân trồng cải tưới rau dọn cỏ tưới xa ngoài đường ngoài vườn xa rồi từ từ mới kéo lần lần lên tới chuồng gà chuồng heo từ từ mới cho quét nhà dưới lần lần mới cho quét lau nhà trên sau đó mới cho những cái chìa khóa mở tủ này kia mới xài mà cũng rất hay cho thoải mái mở tủ, tất cả tủ đều được lấy đồ xài mà cũng không dám luôn nghĩ rằng mình thân phận tôi loài không có quyền xài. À, rồi thì cuối cùng là ông già ông sắp chết đó, ông mới hội mừng là trong mà hàng vọng tộc với trong là gia đình lại rồi quan vua lại mới tuyên bố rằng cái cậu này là con của tôi trọn quyền hưởng cái gia tài thì của tôi. Thì lúc bây giờ người này quá ngạc nhiên nghĩ rằng mình là không mong cầu mà được. Trước thì thật ra là cái của người đó có quyền thừa hưởng ngay kia mà. Thì các vị nhớ lại cái bài kinh Pháp Quang đó mà các vị nhớ rằng là cái ngày nào mà ta được thành Phật là không phải là do ai ban ai cho hết. Chẳng có cần phải mong cầu gì hết. Mà nếu mình đặt cái tâm mong cầu là đã sai ngay từ cơ bản đó nè. Cho nên là việc tu hành không có mong cầu. Cứ như ác mạt tác, không làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành không làm các đề nghĩa là làm tất cả các đề lành rồi tự nhiên là cái ngày nào đó ha nó đạt mấy cái chỗ an lành chỗ giải thoát gọi đó là Bồ Đề là Niết Bàn mà của các vị chứ không có ai cho nên không có mong cầu không có hy vọng cũng không có lại lực thấm khứa cái đạo lý đấy mới là đạo lý thật sự của đạo Phật cho nên người trí là nghe biết sang ngay từ cơ bản nếu mà có ý mong cầu xuất gia là ra khỏi nhà tam giới ra khỏi cái nhà thiền não tham sân si mạng mục đích tối hậu là đến bảo sở Bồ Đề Niết Bàn vô thượng à mà đến cái bảo sở Bồ Đề Niết Bàn vô thượng nó cũng như vừa nói không ai cho cả của mình mà tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của mình mà Bồ Đề tự tánh của mình mà đâu có ai cho đâu xuất gia là pháp quan đi không được nói lợi không được nói công đức xuất gia là việc của người kế cảm nhận của bậc thánh thường hành. Xuất gia là quý, phải xuất gia theo cái cách, theo chánh pháp, sống đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia và tâm cũng xuất gia. Đây là nói theo là cái người xuất gia bình thường đó, sống đúng chánh pháp là thân xuất gia rồi, mà sống đúng chánh pháp là tâm xuất gia nữa là tốt đây. Còn xuất gia đúng chánh pháp. Sống không đúng chính pháp đó là thân xuất gia mà tâm không xuất gia thân xuất gia mà tâm không xuất gia là cái này hại lắm ấy. Coi như là mình gánh chịu trách nhiệm nhiều đúng lắm ấy. Các tưởng giả tử chưa có điều kiện xuất gia hãy phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề kể từ phát tâm chân xuất gia rồi họ cũng xuất gia rồi đó là thân xuất gia mà tâm không xuất gia không quốc gia. Ở đây nêu là ba cách. Tâm quốc gia là kể từ khi phát tâm quốc gia rồi, kể từ khi phát tâm là chân quốc gia rồi, họ phụ quốc giới rồi, đó là tâm quốc gia mà thân không quốc gia. Cái câu đó là gì? Tâm không quốc gia, tâm quốc gia mà thân không quốc gia thì cái đó quý lắm, cái đó khó lắm. Thành ra Phật tử mà tại gia đó mà chưa có điều kiện quốc gia thì mà phát tâm mà giữ gìn tốt thì coi như tâm quốc gia mà thân không quốc gia, hoặc là thân chưa xuất gia. Cái công đức đó không thua gì cái người mà thân tâm đều xuất gia. Mà theo kinh á thì cái công đức đó lại hơn cái người mà xuất gia cả thân lẫn tâm. Vì người ta thử thách, người ta đương đầu với những hoàn cảnh rất là gây go hiểm ác mà người ta xuất gia được, tâm người ta là tâm xuất gia, thì cái công đức đó mà nếu mà so sánh đó nè thì nó là quý vô cùng luôn. Đó là người, đó là không phải là người tầm bình thường.